Cảm ơn cô Thúy Tiên cho một bài hát đã làm tôi nghĩ đến Chúa Giêsu. Hôm nay tôi cũng chia sẻ một cái cùng cái tư tưởng về cha, nhưng mà tôi chia sẻ tư tưởng về tình yêu thiên thượng. So this morning I will switch the sound. I will do in English and Thúy Tiên will do in Vietnamese. And so thank you Thúy Tiên for helping translate today. So this morning, the title I want to share with you is The Love of the Father.
Kính thưa quý hội thánh, buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý hội thánh một bài giảng với đề tài là người tình yêu của người cha.
And so we hear so much about the love of the father. I just wondering what character in the Bible do you think I would be selected from?
Chúng ta đã nghe rất là nhiều về tình yêu của người cha, và buổi sáng hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ một vài đức tính của người cha trong Kinh Thánh.
Who do you think? Which character do you think I would select?
Và kính thưa quý vị, quý vị nghĩ là tôi sẽ chọn người nào ở trong Kinh Thánh để mà diễn đạt lại cái tình yêu của người cha trong ngày sáng hôm nay? Dạ, xin mời.
Daniel.
Người cha Daniel.
Well, that's not what I don't have in mind with that character. Any biblical character you think I might select this morning?
Xin lỗi là không phải. Còn người nào khác nữa không ạ? Yeah,
Abraham.
Abraham.
That's right.
Yeah, đúng rồi.
Matter of fact, the word Abraham is so clearly, if you understand the Hebrew language, the word Abraham means exalted father.
Tên Abraham là một tên rất là ý nghĩa, và trong cái tiếng Hebrew, Abraham có nghĩa là cha của các dân tộc.
And also, God changed his name to Abraham. It says the father of many nations.
Và sau đó thì Chúa đã đổi tên của Abraham là cha của rất là nhiều dân tộc.
And so, with the Israelite, you will understand that when they would say with Abraham, then you know there's a father of faith.
Khi mà trong dân Israel thì nói về Abraham là chúng ta biết rằng đó là người cha của đức tin.
Who is Abraham?
Và Abraham là ai?
You know, the whole Old Testament mentions so many times about Father Abraham.
Và trong sách Cựu Ước thì đã nói rất là nhiều về ông Abraham.
But you know, in the New Testament, it's mentioned 67 times about Father Abraham.
Và trong phần Tân Ước thì tên Abraham đã được lặp đi lặp lại.
It's so important you understand why God have chose Abraham.
Và vì đó, đó là lý do mà chúng ta cảm thấy, chúng ta biết là vì sao mà Chúa chọn Abraham.
And here it is. The world so sinful and God decided to destroy the world by the what? The flood.
Và cái trong thời Cựu Ước thì thế giới rất là tội lỗi, và Chúa đã quyết định hủy diệt thế giới bằng một trận lũ lụt.
And after that, people still very sinful.
Và sau đó thì thế giới vẫn còn rất là nhiều tội lỗi.
And God cannot destroy the world again, same thing what he destroyed during Noah time.
Và Chúa không thể nào mà hủy diệt thế giới bằng một trận lũ lụt giống như thời Noe nữa.
And so he chose one man.
Vì thế là Chúa đã chọn một người.
One family.
Một gia đình.
One nation.
Một dân tộc.
To evangelize the world.
Để rao truyền danh của Chúa.
And so that is the method of Jesus Christ. This is the method, that's why we have a church today.
Và đó là cái phương pháp truyền rao tin lành của Chúa, và đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta có nhà thờ ngày
nay. And so when we accept Christ, we are considered Abraham children.
Và khi mà chúng ta xin nhận danh Chúa, chúng ta tin Chúa thì chúng ta được gọi là dòng dõi của Abraham.
And so you heard all that throughout the New Testament.
Và chúng ta đã nghe về cái vấn đề này là trong cái phần Tân Ước.
Now Abraham is a 10th generation from Noah.
Abraham là dòng dõi thứ 10 của Noah.
Was a descendant from Shem.
Và là dòng dõi của Cham.
But his father is Terah.
Và cha của ông Abraham sẽ gọi là tiếng Việt. Terah. Yeah, cha của
and
Abraham.
And he have two brother and married to his half sister.
Và ông
Yeah, he have two brothers.
Ông Abraham là có hai người anh và ông Abraham là cưới người chị của mình là Sarah.
And so on this Father's Day, I would like to you to think about the family, the father Abraham, because we'll teach us a great lesson about God.
Và buổi sáng hôm nay, nhân cái ngày lễ của cha, thì tôi muốn nói về ông Abraham. Tại vì qua cuộc đời của ông Abraham, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều về bản tính của người cha cũng như là Đức Chúa Trời.
As a man never really understand the father's role, as a man never understand truly the father's role unless he become a father.
Và một người cha sẽ không khó để mà hiểu được cái trách nhiệm, cái tình yêu của một người cha trừ khi mà mình chính người đó trở thành một người cha.
And so when I was young, my dad took me to many places.
Và khi tôi còn trẻ thì cha của tôi đã dẫn tôi đến rất là nhiều nơi.
We moved to a far countryside.
Và chúng tôi đã đi đến những cái vùng nông thôn, những vùng hẻo lánh.
We live in a mobile home.
Và chúng tôi đã sống ở những cái căn nhà di động.
And I complained to my dad, how come people live in a house and we live in a mobile home?
Và tôi đã than với cha là cha ơi, sao mình ta có nhà mà mình có ở trong cái nhà di động như vậy cha?
Why people have a car and you have a bicycle?
Sao mà người ta có xe còn cha chỉ có cái xe đạp thôi, ta có xe hơi mà mình có xe.
And they have so much food in the refrigerator and we just have peanut butter jelly sandwich.
Và người ta thì có thật là nhiều đồ ăn ở trong tủ lạnh, còn mình chỉ có là bơ đậu phộng.
So I never know that my dad sacrificed so much for our family.
Và tôi không bao giờ biết được là cha của tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình của
chúng tôi. He come this country empty-handed.
Ông đã đến đất nước này với đôi bàn tay trắng.
He work in the morning and go school at night.
Ông đã làm việc vào buổi sáng và đi học vào buổi tối.
Now that means full time work in the morning and full time school at night.
Nghĩa là ông đã làm toàn thời gian vào ban ngày và đi học
toàn
thời gian
vào buổi tối.
Và tôi đã cố gắng để giống như cha tôi, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi có thể
làm
được.
I tried to save any money to buy our first home.
Tôi đã cố gắng để dành rất là nhiều tiền để mà mua căn nhà của tôi.
I tried to bring the family to church every Sabbath.
Tôi đã cố gắng để mang tất cả con của tôi, gia đình của tôi đến nhà thờ vào buổi
sáng. So even though I was young, I feel like I don't have enough, but now as I grow up, he provides enough for
và
me.
Và khi tôi còn nhỏ thì tôi nghĩ rằng tôi thiếu nhiều thứ quá, tôi không có nhiều thứ quá. Nhưng mà khi tôi lớn lên thì tôi cảm thấy tôi đã có tất cả mọi thứ rồi.
And I know how difficult to be father.
Và tôi đã có bốn người con trai và tôi đã hiểu được cha của mình là bổn phận một người cha là khó như thế nào.
Sometimes I could not argue with my son.
Có lúc là tôi không thể nào mà tranh luận với con của tôi.
I tell mom, you take care of it.
Và tôi nói, ôi mẹ ơi, má ơi, má, em ơi, em lo cho mấy đứa con thì em nói chuyện với nó.
It's difficult.
Thật là khó.
We have seen far and wide as a fathers where the son have not seen as far because their life experience.
Và với là một người con, một đứa trẻ nhỏ, thì đứa trẻ đó không có hiểu được những điều cha mình làm, những bổn phận của người cha.
How can a father portray his love to the son when the son is so limited of their understanding?
Làm sao mà người cha có thể cho con mình biết được rằng là cha yêu con, thể hiện cái tình yêu đó khi mà đứa con của mình còn quá nhỏ?
This time that you have to accept the father's teaching without asking.
Và khi mà một đứa trẻ còn nhỏ thì đứa trẻ đó phải biết là nghe lời cha của mình mặc dù là không hiểu.
What about Father Abraham?
Và đối với người cha Abraham thì như thế nào?
Let us turn to the Bible to the book of Genesis chapter 12.
Xin mời quý hội thánh cùng mở Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 12.
Matter of fact, I want to go back a few verses in chapter 11, verse 31 of chapter 11.
Xin mời quý hội thánh cùng nhìn vào Sáng Thế Ký, đoạn 11, câu 31.
And here it is here. The life of Abraham's family was complete. And Terah, here verse 31, and Terah took his son Abraham and his grandson Lot and the son Haran. And his daughter-in-law Sarah.
Thare dẫn Abraham con trai mình Lot, con trai Haran, cháu mình và Sarai vợ Abraham, tức dâu mình.
And here it is. They went out with them from Ur to Chaldeans to go to the land of Canaan.
So Abraham đã dẫn gia đình của mình đi ra khỏi xứ Ur thuộc về xứ Canđê để.
And here it is. God have chosen his family to move away from the world, so much idol.
Và Chúa đã chọn gia đình của Abraham để đi ra khỏi xứ Ur, đi ra khỏi cái nơi mà quá nhiều những cái thần tượng ở đó.
And here it is, this family, they have not gone all the way complete to Canaan, they stop at Haran.
Và cái gia đình của Abraham thì không phải là đi thẳng tới đất Canaan, nhưng mà đã dừng lại ở Ur.
But they live there, they enjoy the life because so much blessing there.
Và họ đã ở đó và họ đã có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, tại vì họ được ban ơn rất là nhiều.
The city was wealthy, populous, so suffocated with pagan center in the southern Mesopotamia.
Và cái thành phố này là một cái thành phố thịnh vượng và đó là thuộc miền nam của xứ Mesopotamia.
And around 354 kilometers southeast of Bangladesh, now you, as you know.
Và nó khoảng là 350 km từ Bangladesh.
So here it is. This is where the setting here. You know, God will never call us out of our home unless there's some reason.
Và đây là một cái điểm quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm một cái điều gì đó, hay Chúa không bao giờ kêu chúng ta đi một nơi nào đó trừ khi nơi đó có một cái vấn đề gì xảy ra.
Here, chapter 12 verse 1. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country, from your kindred and from your father's house to the land that I will show you.
Chúng ta hãy cùng đọc Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
And so here it is. He go to the land that he don't know where it is.
Và đây là cái điểm quan trọng, ông Abraham và gia đình ông đi đến một nơi, đi đến một cái miền đất mà họ hoàn toàn không biết gì về nơi đó.
He want, God wants Abraham start afresh with his new family.
Và Chúa muốn ông Abraham bắt đầu đi bằng cái niềm tin của mình ở một đi đến một cái nơi mới.
Okay, there's time that God will draw you, those father, that bring your whole family into a place that God can mold and shape you.
Và sẽ có một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn những người cha phải mang gia đình mình đi đến một cái nơi nào đó, và tại nơi đó thì Chúa có thể dạy dỗ chúng ta, Chúa có thể uống nắng chúng ta để chuẩn bị cho
I remember my, my family come here in Los Angeles, and I was, if I understand Los Angeles at that time, if I could understand, I said, why don't we live in LA?
Và tôi đã nhớ trong cuộc đời của mình thì tôi đã từng đến ở Los Angeles và tôi tự hỏi tại sao tôi sống ở đây.
And here it is, God have direct my father to pull whole family into somewhere in the desert of Arizona. In the desert trong sa mạc ở
gia đình của tôi đã có một thời gian là tôi phải sống ở Arizona.
I live right there in Scottsdale, and that time there's nothing there except one small school.
Và tôi đã ở đó, và ở thời điểm đó thì không, thành phố Arizona không có gì hết ngoại trừ chỉ có một cái trường mà thôi.
One school right there and one church.
Một cái trường và một cái nhà thờ.
You know, I don't think you can get any wrong with going to school and go to church every single day.
Và chúng ta có thể là đi đến trường, đi đến nhà thờ mỗi
so
ngày.
God have a plan for each of our family.
Và Chúa có một kế hoạch cho gia đình của chúng ta.
Verse number 2. God say this, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing.
Đoạn 12 câu 2, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
So point number 2 here, that God not only bless your family, but God will make you a great nation.
Và cái điểm câu số 2 là Chúa không chỉ ban phước cho gia đình ông Abraham, mà Chúa sẽ ban cho ông Abraham trở thành một dân tộc lớn.
God will bless each one of us have a large kindred who follow Christ.
Và Chúa sẽ ban cho chúng ta, con cháu của chúng ta đi theo Ngài.
Not the world who worship pagan.
Dạ, không phải là đi theo cái thế giới
này. Point number 3 of this text here, he not only bless the family, bless him to have great nation, but also be a blessing to others.
Và cái điểm quan trọng là không, Chúa không chỉ ban phước cho gia đình ông, ban phước cho gia đình ông, mà còn làm cho gia đình ông thành một dân tộc lớn và là một nguồn ân phước lớn cho những người xung quanh của ông nữa.
It's very important. God will use each one of us to bless others.
Và rất là quan trọng, chúng ta hãy chú ý, Chúa sẽ sử dụng chúng ta để chúng ta là một nguồn phước cho những người khác. Làm sao chúng ta có thể trở thành nguồn phước cho những người khác? Làm sao,
God
làm cách
bless
nào?
With you so much wealth that you can help the poor people, right?
Chúa sẽ sử dụng chúng ta nếu mà chúng ta giàu để mà chúng ta sử dụng tiền bạc đó để giúp đỡ những người nghèo, phải không?
Wisdom and understanding about God that we can share to other.
Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có sự khôn ngoan hiểu lời của Chúa để chúng ta chia sẻ cho những người khác, có phải không?
So that is important that God uses each one of us to be blessing for other people. Remember that.
Và rất là quan trọng để chúng ta nhớ rằng Chúa sẽ sử dụng chúng ta trở thành một nguồn phước cho mọi người xung quanh.
Okay, now Abraham at that time, according to verse 4, he was 75 years old.
Abraham, ngay tại thời điểm đó, ông được 75 tuổi.
Now, 75 years old to start a mission. Wow.
75 tuổi và ông đã bắt đầu cái cuộc hành trình với Chúa.
Okay. Some people today think retire, that's it, I have no mission. No, when you retire, you start your mission.
Và một vài người chúng ta sẽ nói à, bây giờ tôi nghỉ hưu rồi, tôi không có làm gì nữa. Không, khi mà chúng ta nghỉ hưu thì chúng ta
70,
bắt đầu
75
cái cuộc hành trình của
75
chúng ta
tuổi
với Chúa. Dạ, 77
rồi, đúng rồi. Hơn 2 năm rồi. Đó là công việc, I mean, that's your mission started right now.
Là dạ, cô nghĩa là bắt đầu cuộc hành trình của Chúa ngay bây giờ đó.
You see, God wanted to use Abraham in a special way for a global work.
Và Chúa muốn sử dụng Abraham trong một cái phương pháp đặc biệt để làm cái sứ mạng của Ngài, truyền ra sứ mạng của Ngài.
But before that he's going to teach Abraham how to walk with Jesus.
Nhưng mà trước khi mà chuẩn bị cho Abraham để truyền ra sứ mạng của Chúa thì Chúa đã dạy dỗ Abraham để mà Abraham có thể đi theo Chúa, đi cùng với Chúa.
Here's one lesson that he have taught Abraham and I think he will teach each of the fathers today.
Và có một cái bài học mà Chúa đã dạy ông Abraham và đó cũng là bài học mà Chúa dạy
into,
tất cả những người cha trong buổi sáng hôm nay.
Genesis chapter 13 verse 9. Genesis chapter 13 verse 9. The one thing that Abraham have, one of the characters he have is unselfishness.
Một trong những cái đức tính mà ông Abraham có đó là cái sự hy sinh không tư kỷ.
Now Abraham and Lot have traveled together.
Abraham và cháu của mình là Lot đã cùng đi với nhau.
And God bless them have so many livestock.
Và yeah. Họ có rất là nhiều.
So wealthy.
Họ có rất là nhiều gia súc, họ rất là giàu.
And here God bring them to a view of all the valley.
Và Đức Chúa Trời đã mang hai người đi đến một cái miền đất mà đứng tại nơi đó thì họ có thể thấy tất cả những cái vùng đất ở xung quanh.
And here this is what Abraham say, is not the whole land before you?
Và đây là công Kinh Thánh đã ghi rằng toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao?
Please separate from me. If I take the left, if you take the left, I will go to the right, and if you take to the right, I will go to the left.
Vậy hãy lìa khỏi ta, nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả.
And here it is. God, Abraham give Lot a first choice.
Và đây là cái điểm quan trọng, ông Abraham đã cho cháu mình lựa chọn trước.
You know, that's unusual. Usually the older person have a first choice.
Thường thì cái người nào mà lớn tuổi hơn là người đó được quyền chọn trước.
But Lot say, you can pick anywhere you want to.
Nhưng mà ông Abraham nói là Lot, cháu hãy lấy cái nơi nào mà cháu muốn.
And Lot decided to pitch his tent, move his home, if you will, close to Sodom.
Và Lot đã lựa chọn một cái miền đất mà gần thành phố Sodom.
And so in other words, Lot liked to live in the city, Abraham lived in the countryside.
Và Lot thì thích sống ở cái thành phố, còn ông Abraham thì thích sống ở cái miền quê.
God bless both of them.
Và Đức Chúa Trời đã ban phước cho
so that's a lesson of unselfishness.
Và đó là cái bài học thứ nhất, một cái đức tính thứ nhất của người cha, đó là hy sinh và không tư kỷ.
Here it is. The next point is hospitality.
Và cái đức tính thứ hai đó là cái sự ân cần hiếu khách.
Okay, if you look to chapter 18. Chapter 18. He was Abraham greet the three stranger.
Chúng ta hãy cùng nhau mở Kinh Thánh sang Thi Ký đoạn 18. Ở trong sách này thì chúng ta thấy là ông Abraham đã gặp thiên sứ.
And here it is, verse 1. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, and he was sitting in the tent door in the heat of the day.
Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây giả bợp của Mamre, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày.
And so he lifted his eyes and looked, and behold, the three men were standing by him. And when he saw them, he ran from the door the tent door to meet them and bowed himself to the ground.
Abraham nhướng mắt lên thấy ba người đứng trước mặt, vừa khi thấy bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sắp mình xuống đất.
And so here it is. He come, he greet the stranger.
Và đây là cái điểm quan trọng. Ông Abraham đã chạy đến và chào mừng, chào đón những người lạ.
He asked them to come in to stay for the night and feed the stranger.
Và mời những cái người lạ này vào nhà mình ở lại buổi tối và cho họ ăn.
I wonder, do we? I don't know how many perverse we can do that. If stranger knock on the door, can I stay over the night and can I have meal? Some people shake their head.
Tôi tự hỏi là nếu có một người lạ nào đó đến gõ cửa nhà chúng ta và nói là tôi có thể ở đây qua đêm và cho tôi ăn được không?
So many problems in the world today, we probably shake our heads and no, right?
Và có lẽ là chúng ta sẽ nói là không, tại vì có quá nhiều
những
cái vấn đề xảy ra trên thế giới này. Nhưng mà ông Abraham thì lúc
later,
nào cũng
tự tế. That he greet the angels.
Và ông Abraham thì không biết rằng là ông đang chào đón những cái thiên sứ.
You know, I remember the story our dear friend that passed away is Mr. Hogan. You remember Richard Hogan?
Chúng ta có nhớ ông Hogan không? Nhà một người bạn của chúng ta mà đã qua đời.
And when I see a stranger, I say, oh, what do you need? I can give you a few dollars to buy some food.
Và khi mà chúng ta thấy một người lạ thì chúng ta sẽ hỏi là có cần thức ăn hay không?
And if you see someone are homeless, do you need money to spend the night in the hotel and I will pay money for them?
Và khi chúng ta thấy một cái người mà không có nhà cửa thì chúng ta sẽ đến nói với họ là có cần ở qua đêm không? Tôi sẽ trả.
But Mr. Hogan did much more than that. He bring the homeless into his home.
Nhưng mà ông Hogan đã làm hơn cả thế nữa. Ông đã mang những cái người không vô gia cư đến nhà và cho
them to church.
Và mời họ đến nhà thờ.
You see, when we greet the strangers, sometimes we be surprised God try to visit us.
Và khi chúng ta hiếu khách, chúng ta ân cần tiếp đón những cái người lạ thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang tiếp đón Đức
Chúa
Trời.
And so when the angel try to visit you, do you think there's a mission? There's a mission for the angel to come to visit Abraham.
Và khi mà thiên sứ đến viếng ông Abraham thì có một cái mục đích nào đó.
And so here it is. The messengers, the angel, tried to reveal to Abraham that God about to destroy Sodom and Gomorrah.
Và khi thiên sứ đến viếng Abraham, thì những vị thiên sứ này muốn cho ông Abraham biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành Sodom.
And so it is here. Verse 23 of chapter 18. And Abraham came near and said, because when the Lord message said he would destroy Sodom and Gomorrah, he would ask, would you destroy the righteous with the wicked?
Và ông Abraham thì hỏi Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?
Now, Abraham knows very well how wicked the city Sodom and Gomorrah.
Yeah, ông Abraham biết là cái thành Sodom này là tội lỗi như thế nào.
But he loved for his people, especially for Lot, his nephew.
Nhưng mà ông yêu những cái người mà công bình ở trong thành đó, và đặc biệt là ông quan tâm, ông nhớ đến cháu của ông, gia đình cháu của ông là Lot.
So the next characteristics that I want to share with you, he was persevering.
Và cái đặc tính thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với quý hội thánh sáng hôm nay
perseverance,
là cái tính kiên trì.
He kept asking God, if there's 50 righteous people, wouldn't you save the city?
Tại vì ông Abraham đã hỏi Chúa là nếu mà có 50 người công bình trong thành phố đó thì sao Chúa ơi?
Then he kept bargaining with God, please do not destroy the city. And all the way down he said, if only 10 people, would you destroy the city?
Và ông Abraham đã tiếp tục hỏi Chúa ơi, nếu mà còn 40 người và cuối cùng là còn 10 người thì sao Chúa ơi?
You see, that's a lesson for each one of us. Are we to the position ask God to save wicked people in the world?
Và đó là bài học cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta có nghĩ đến những anh em của chúng ta ở đang ở ngoài chưa biết Chúa hay không, chúng ta có tiếp tục cầu nguyện
maybe
và làm những và truyền ra danh Chúa cho anh
maybe
em của chúng ta ở ngoài hay không?
Do we pray for them?
Và chúng ta có cầu nguyện cho những kẻ thù nghịch của chúng ta hay không?
And sometimes we say, you know, I already told them everything about God. If they don't listen, well, Let God take care of it.
Và có lúc thì chúng ta nói, ôi, tôi đã nói rồi nhưng mà họ không nghe thì thôi, đó là ý Chúa được nên.
But the lesson I learned from Abraham is persevering to save every single lost soul.
Nhưng mà cái bài học mà tôi học được từ người cha Abraham đó là cái tính kiên trì, cố gắng để cứu từng linh hồn một.
How about those of father? Are you persevere in your prayer to bring your son come back home?
Những người cha trong hội thánh của chúng ta, kính thưa những người cha chúng ta thì có cố gắng để mà khuyên dạy con trai của mình đến nhà thờ và cứu linh hồn của con trai con gái mình hay không? Chúng ta có cầu nguyện ngày và đêm cho linh hồn của con trai con gái của mình được cứu hay không?
The next point I think is the highlight of Father Abraham is his faith.
Và cái đặc tính tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ trong buổi sáng hôm nay đó là đức tin.
I mean, he took a lot of faith to leave his family to go in the middle of desert.
Tại vì ông Abraham đã tranh đấu và rất là nhiều và ông phải có một đức tin chắc chắn là rất là lớn mạnh để rời khỏi xứ sở của mình đi đến một nơi mà ông không biết.
But utmost faith is in Genesis chapter 22.
Xin mời quý hội thánh cùng mở Sáng Thế Ký đoạn 22.
Now you know he is older than 100 years old and he have a son.
Và ông Abraham có một người con trai.
By the name of Isaac.
Tên là Isaac.
He loved Isaac so much.
Abraham rất là yêu Isaac, yêu nhiều lắm.
And this is his highlight of his retirement.
Và đây là câu chuyện mà
and this is promised son will carry on what God had promised Abraham. You will have a nation.
Và đây chính là người con mà Chúa đã ban cho ông Abraham theo cái lời hứa là ông sẽ trở thành một dân tộc lớn.
And so here it is. I want to make a long story short to understand about this here. And one day that Abraham wake up in the morning.
Một ngày kia thì ông Abraham thức dậy.
And don't know what disturbs him, his wife took his son and two servants with him.
Và ông không có làm phiền vợ của mình, không nói gì với vợ
because
mình hết,
he was,
mang người con trai của mình và hai người đệ tớ đi
cùng. He was talking with God and God say, dedicate your son, sacrifice your son to me.
Ông Chúa đã nói với ông là hãy dâng con trai của mình.
So here you imagine the whole 3 day of journey. He took this son, his only son, go to Mount Moriah.
Và chúng ta hãy tưởng tượng một cái cuộc hành trình 3 ngày ông cùng với con trai của ông đến đỉnh núi Moriah.
Everything he have is his son.
Ông có gì, tất cả những gì ông có đó là người con trai của mình. Ông
just like you and I, you can lose your home, you can lose your job, you can lose everything, but you don't want to lose your son.
Cũng giống như chúng ta có thể mất việc làm, chúng ta có thể mất ngôi nhà của mình, nhưng mà chúng ta không thể nào mất đi đứa con của mình.
Here God says, Abraham, sacrifice your son to me.
Nhưng mà Chúa lại nói với ông Abraham là hãy dâng con một của ngươi cho ta.
For 3 days, I don't think he can sleep.
Và 3 ngày, cái cuộc hành trình dài 3 ngày đó, tôi nghĩ là ông Abraham không thể nào ngủ được.
For 3 days, he don't know how to say to Isaac.
Và ông cũng không biết là phải nói với ông con trai mình Isaac như thế nào.
For 3 days, I'm not sure that Abraham would like to go home to see Sarah, his wife.
Và trong 3 ngày đó, tôi chắc chắn rằng ông Abraham rất là muốn quay về để mà gặp vợ mình là Sarah.
Yeah, he don't want to go home. What happened, Isaac? He don't know what to say.
Và
and here it is. He on Mount Moriah, and here the son posed a question. He posed a question.
Và trên cái đỉnh Moriah,
I think this very
Abraham đã dâng con trai của.
I think this very text is just is touched my heart so much that I just break into tears when I read this very verse. Genesis 22 verse 7.
Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 7.
Here Isaac spoke to Abraham his father and said.
Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng.
My father.
Hỡi cha.
And he said, "Here I am, my son."
Người đáp, con ơi, cha đây.
And he said, "Look, the fire, the wood is here, but where's the lamb for burnt offering?"
Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu? Có, đặng làm của lễ thiêu.
I don't know how Abraham will answer this.
Và tôi không biết là ông Abraham sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.
I think at this time he have to turn his face away from his son.
Và tôi nghĩ là ngay lúc này thì ông Abraham có lẽ là đã quay mặt
he
mình
just
đi.
Broke out in tears,
giấu,
just want to cry.
Mình, tại vì giấu đi những cái dòng lệ trên đôi mắt của mình.
He don't know what to say.
Ông không biết phải nói với con trai mình như thế nào.
And here, one point he loved God so much and followed and obeyed God. Another side, he loved his son so much he don't want to send his son to die.
Đây là cái điểm quan trọng. Ông Abraham rất là kính sợ Chúa và ông không muốn là phải là ông muốn vâng lời Chúa và đồng thời lúc đó thì ông cũng rất là yêu con mình, ông không muốn con mình chết đi.
What will you do in this case?
Nếu chúng ta là Abraham, chúng ta sẽ làm gì?
Will you forsake God to keep this, your family?
Chúng ta sẽ không vâng lời Chúa để giữ gìn gia đình của chúng ta hay sao?
Or will you let go your family and follow God whatever it takes?
Hay là chúng ta lìa bỏ gia đình của mình và đi theo Chúa?
You know, you and I have to face that.
Tôi và quý vị ở đây, chúng ta có thể là
sẽ sometimes we don't understand what God's plan.
Và có nhiều lúc chúng ta không hiểu kế hoạch của Ngài.
Sometimes your son or your daughter say, you know, mom and dad, you know, I decided to be a missionary. And sometimes you, some of you will break into tears. Wow, I mean, is that what you're going to do?
Và có lẽ là có sẽ một lúc nào đó con trai con gái của chúng ta sẽ nói bố ơi mẹ ơi con muốn trở thành một người missionary, một người truyền đạo và chúng ta sẽ hỏi con muốn làm như vậy sao?
And sometimes you don't want your children go different direction from what you expect them to be.
Và có những lúc chúng ta không muốn con trai con gái của mình đi theo những cái lĩnh vực mà chúng ta không muốn con trai con gái của mình đi
theo. So here Father Abraham debate, but the 3 days come to an end. You have to make decision.
Và trong cuộc hành trình 3 ngày đó thì ông Abraham đã có một cuộc tranh đấu rất là dữ dội và đến cái thời điểm này thì ông Abraham phải quyết định.
And Abraham have to say to Isaac, you are the lamb for the burnt offering.
Và ông Abraham phải nói rằng con ơi, con là của lễ thiêu ngày hôm nay.
Isaac would turn, Dad, what are we talking about? Am I would be the burnt offering? He probably run away.
Và tôi tưởng tượng
would you?
Nếu mà Isaac thì Isaac có thể hỏi đây, bố ơi, bố giết con sao? Con là của lễ thiêu sao? Và có thể là Isaac sẽ chạy trốn một nơi nào đó.
But you surprisingly, Isaac trust his dad so much
nhưng
that
mà,
he know that is God's will.
Nhưng thật là ngạc nhiên, Isaac đã vâng lời và tin cậy cha của mình rất là nhiều và ông biết rằng những gì cha của mình làm đó là để vâng lời Đức Chúa Trời.
And son and daughter, children today, sometimes God use your father direct you certain way that you don't understand why.
Và những người con chúng ta có những người con có khi là cha mẹ mình kêu mình làm một điều gì đó nhưng mà chúng ta không hiểu thì những người con hãy hiểu rằng những cái điều đó là cha mẹ mình làm là để vâng theo lời của
Chúa. Now this is very disturbing to me. Why of end of Abraham's life that God put us such a great test?
Và đây là một cái câu hỏi tại sao đến cuối cuộc đời của ông Abraham thì Đức Chúa Trời đã thử thách ông một cái điều rất là khủng khiếp như vậy.
I don't know if I can overcome the test.
Nếu tôi là ông Abraham, tôi không biết là tôi có thể vượt qua cái thử thách này hay không.
But I think the great lesson that God not only taught Abraham to be a father, to be a great nation and to a blessing, there's one lesson left that God going to teach Abraham.
Và tôi biết là Đức Chúa Trời không chỉ dạy ông Abraham và ban phước cho ông để trở thành một dân tộc lớn nhưng mà có một cái bài học quan trọng hơn mà Chúa muốn dạy ông Abraham.
And that is a salvation message.
Đó là sự cứu rỗi.
See, at this time he don't know how God will save the people.
Chúng ta không biết là Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta như thế nào.
Through Abraham God will teach this great lesson that he need to share to the whole world.
Và bằng cái câu chuyện của ông Abraham thì Đức Chúa Trời muốn dạy cho ông Abraham cũng như
even
chúng ta
as today, we
về cái tình
still
yêu
remember
của Ngài
that lesson.
Và cái phương pháp cứu rỗi của Ngài.
Just few items. Isaac and Jesus Christ is the lesson so familiar that we can learn especially from Genesis chapter 22.
Khi chúng ta nghĩ về câu chuyện ông Abraham và Isaac và câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá,
okay,
thì có những cái điểm rất là giống nhau.
Both fulfilling the promises. Isaac was a long promised son of Abraham.
Ông Isaac là người con trai duy nhất của ông Abraham, là người con trai được ban theo lời hứa của Chúa.
And Jesus is a long promised Messiah from God.
Và Chúa Giêsu đó là đấng Messi, đấng là cứu rỗi.
The second point that you see amazing that God would teach a great lesson. Both is the only son of the Father.
Và cái điểm thứ hai là chúng ta thấy cả Isaac và Chúa Giêsu là người con trai duy nhất, người con của
Isaac only son of Abraham and when Jesus says that my beloved son, he's the only son from God.
Isaac là người con trai duy nhất của ông Abraham và Chúa Giêsu cũng là con một của Đức Chúa Trời.
Both have 3-day experience.
Cả hai đều có 3 ngày.
Isaac have 3-day hike to Mount Moriah.
Ông Isaac có 3 ngày để đi đến
Jesus núi Moria. 3-day from the cross to the grave.
Và Chúa Giêsu chết đi và 3 ngày sau thì Chúa lại sống lại.
Both accompanied by 2 men.
Và cả hai, Isaac và Chúa Giêsu đều được giúp đỡ bởi hai người.
Isaac by the 2 servants and Jesus by the 2 thieves.
Ông Isaac thì có hai người hầu và Chúa Giêsu bị đóng đinh cùng với hai người trộm.
Both carry their own wood.
Và cả hai đều phải mang lấy cái thập tự giá của
Isaac
mình.
Isaac carry the wood for his own sacrifice.
Ông Isaac phải mang những cái đống củi để mà dâng của tế lễ.
And Jesus carry his cross beam for his cross.
Và Chúa Giêsu phải mang cái thập tự giá của mình.
Both submit to the Father.
Cả hai đều vâng lời Chúa.
Isaac willing to lay down submit to his Father.
Ông Isaac vâng lời cha của mình mặc dù là không hiểu.
And Jesus submit to his Father's plan and will.
Và Chúa Giêsu cũng vâng lời cha của mình và làm theo kế hoạch cha của mình đã đưa ra.
The last point.
Và cái điểm cuối cùng.
And I think the most important point that I see a beautiful picture of God.
Và cái điểm này đã giúp cho tôi thấy được một cái bức tranh rất là đẹp về hình tượng của người cha.
Isaac asked both of them questioned the Father.
Cả hai đều hỏi cha của mình.
Isaac asked, "Here is the fire and wood, Father, but where's the lamb?"
Ông Isaac thì hỏi cha của mình, "Cha ơi, củi đây, nhưng mà củi lễ đâu? Con chiên đâu?"
And Jesus cried to the Father, said, my God, why have you forsaken me?"
Còn Chúa Giêsu thì đã khóc lên, "Cha ơi, sao cha lìa bỏ con?"
You see, God loves so much that he sacrificed his son.
Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta rất là nhiều đến nỗi mà Ngài đã ban con một của Ngài để hy sinh cho
you
chúng
see,
ta.
Abraham sacrificed his son. There's a great lesson to be learned.
Và ông Abraham cũng đã dâng con một của mình. Đây là một cái bài học rất là quan trọng, một bài học lớn cho chúng ta.
You know, as I read the devotional book from Ellen G. White, and these thoughts come to my mind and just make me move to understand how God's love is.
Và tôi đã đọc một cái phần trong quyển sách của bà Ellen G. White viết về người cha, và cái đoạn này nó rất là xúc động.
And I have to go to my private room just to cry.
Và khi tôi đọc xong thì tôi phải đi vào một cái phòng riêng chỉ để khóc mà thôi.
And hear what this angel say. Understand the picture. That Father cried out to the whole world. During the time of Abraham sacrificed his son.
Trong cái thời điểm mà ông Abraham dâng con trai của mình.
He held a knife and is about to stab his son.
Và ông đã cầm con dao lên và chuẩn bị giết con của mình.
There's an angel nearby to stop his hand.
Và ngay lúc đó thì có một thiên sứ đứng kế bên và đã chặn ngăn chặn ông lại.
But when Jesus Christ on the cross.
Nhưng mà khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá.
When the enemy kill him.
Khi quân thù quân địch giết Chúa Giêsu.
And God the Father cried out, "There's no one stop."
Và Chúa Giêsu đã la lên: Cha ơi, Cha ơi, sao Cha lìa bỏ con?
There's no one stop. The enemy killed the son.
Nhưng không có ai ngừng lại, không có ai ngừng tay lại. Họ vẫn tiếp tục đánh Chúa, đóng đinh Chúa.
You see, to me, that picture how much God loves you and I.
Và cái điều này cho tôi thấy được cái tình yêu của Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời thật là lớn lao.
God loves us so much.
Đức Chúa Trời yêu chúng ta quá nhiều.
He did not send an angel to stop that sin.
Đức Chúa Trời không gửi một cái người, một vị thiên sứ để ngăn chặn cho Chúa Giêsu không bị đóng đinh.
So the point I want to share with you this morning is sometimes God sacrificed so much and we don't understand.
Và cái bài học, cái điểm quan trọng mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay đó là Đức Chúa Trời đã hy sinh quá nhiều mà có đôi khi chúng ta không hiểu.
And if you see your father sacrifice how much for you.
Và nếu như chúng ta ở đây, chúng ta thấy những người cha của mình đã hy sinh quá nhiều cho mình.
Then you should have think of how much more God have sacrificed for you.
Thì chúng ta hãy biết rằng Cha thiên thượng của chúng ta là Đức Chúa Trời còn hy sinh cho chúng ta nhiều hơn nữa.
May God bless each one of you as you understand God's love.
Cầu xin Chúa ban phước cho quý hội thánh để chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài.
Through Father Abraham.
Qua hình ảnh của ông Abraham.
Amen.
Amen.